Việc giảm thuế đã bắt đầu. Việc giảm thuế sẽ thể hiện trong tiền lương của bạn. Việc giảm thuế của chính phủ Úc là dành cho tất cả những người đóng thuế. Truy cập taxcuts.gov.au/Vietnamese được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 29 tháng 7 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin giáo viên dạy nghề thẹp trên khắp Victoria đình công. Hãng tin Yahoo News đưa tin, các giáo viên dạy nghề thẹp trên khắp Victoria đã đình công một lần nữa khi sự thất vọng lên đến đỉnh điểm trong cuộc đàm phán về một thỏa thuận trả lương mới. Các giáo viên từ 12 trường dạy nghề thẹp ở Victoria đã biểu tình vào ngày 27 tháng 7 và có những giáo viên đã biểu tình ở bên ngoài văn phòng bầu cử của thủ hiến Jacinta Ardern và giám đốc phụ trách dạy nghề thẹp Gail Tierney. Đây là cuộc đình công thứ hai trong những tháng gần đây được phát động bởi Công đoàn Giáo dục Úc trong bối cảnh các cuộc đàm phán về tiền lương bị đình trệ. Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Úc Belen Gillespie cho biết các giáo viên dạy nghề đang bị tụt hậu so với các giáo viên khác về vấn đề trả lương, trong khi họ phải vật lộn với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và lãi suất cao hơn. Trong một cuộc khảo sát của Công đoàn Giáo dục Úc đối với 490 giáo viên dạy nghề ở Victoria được công bố vào tháng 6 vừa qua, 78,7% giáo viên cho biết khu vực nơi họ đang sinh sống hoặc khoa của họ đang bị thiếu giáo viên. Cứ 3 giáo viên thì có 2 người, tương đương 69,3% đã cân nhắc nghỉ việc trong 12 tháng qua. Và hơn một nửa giáo viên, tương đương 53,1% cho biết quy mô lớp học của họ đã tăng lên trong 2 năm qua. Theo hãng tin Yahoo News, các trường học trên khắp cả nước sẽ nhận được khoản tiền hỗ trợ trị giá hàng triệu đô la như một phần trong nỗ lực quốc gia nhằm thúc đẩy sự đồng thuận và giáo dục về mối quan hệ tôn trọng. Chính phủ Liên bang Úc cho biết 77,6 triệu đô la sẽ được trao cho các trường công lập và các trường phi chính phủ để giảng dạy các bài học phù hợp với lứa tuổi và dựa trên bằng chứng về sự đồng thuận. Bang New South Wales sẽ nhận được phần lớn nguồn tài trợ với hơn 25 triệu đô la được dành riêng cho tiểu bang này trong vòng 5 năm tới. Bang Victoria sẽ được nhận 18,3 triệu đô la để tổ chức các lớp học về sự đồng thuận. Tiếp theo là 14,3 triệu đô la dành cho bang Queensland, 8,9 triệu đô la dành cho bang Tây Úc và 5,7 triệu đô la dành cho các trường ở bang Nam Úc. Bang Tasmania sẽ nhận được 2 triệu đô la tiền trợ cấp trong chương trình. Trong khi vùng lãnh thổ thủ đô và vùng lãnh thổ Bắc Úc, mỗi tiểu bang sẽ nhận được hơn 1 triệu đô la. Bộ trưởng Giáo dục Úc Jason Clare cho biết, những chương trình này sẽ giúp học sinh hiểu rõ về sự đồng thuận ngay từ khi còn nhỏ. Tại Úc, cứ 5 phụ nữ và 16 nam giới thì có một người từng bị bạo lực tình dục kể từ khi 15 tuổi. Một nhóm học sinh của trường Fredston Special Developmental School đã trải qua một ngày đầy hứng khởi và thích thú sau khi được xem hậu trường độc quyền về cách hoạt động của phòng tin tức thuộc hãng tin Nine News. Các học sinh của trường cho biết, rất tuyệt vời khi các em được gặp trực tiếp một số nhà báo và người dẫn chương trình truyền hình. Một học sinh tên Ricky chia sẻ rằng, kênh Nine News thật sự tuyệt vời. Vì đây là kênh truyền hình hay nhất thế giới, em thích ngồi trên bàn tin tức. Một học sinh khác tên là Chloe cho biết, em rất thích được gặp các nhà báo và những người dẫn chương trình truyền hình. Một học sinh khác tên là Bright chia sẻ rằng chuyến tham quan này rất tuyệt vời khi em được ngồi trên bàn tin tức và được chụp hình với các thành viên của hãng tin Nine News. Chính quyền lao động đang làm việc với các gia đình và người chăm sóc trên toàn bang Victoria để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc tiếp cận các dịch vụ được thiết kế dành cho trẻ em, bao gồm dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, giáo dục trẻ nhỏ và các dịch vụ gia đình. Giám đốc phụ trách trẻ em Lizzie Blanton và dân biểu của vùng Northcote, Kat Theophanes, hôm 24 tháng 7 đã tổ chức một hội nghị bàn tròn ở vùng Alphington, đồng thời mời các bậc phụ huynh, ông bà và người chăm sóc tham dự để thảo luận về chương trình và dịch vụ mà họ có thể tiếp cận. Theo hãng tin Premier, các hội nghị bàn tròn đang và sẽ được tổ chức trên khắp Victoria trong suốt cả năm. Và các cuộc thảo luận sẽ cung cấp thông tin về các chính sách, chương trình và sáng kiến tác động đến trẻ em từ sơ sinh đến 12 tuổi. Các chủ đề thảo luận bao gồm sức khỏe bà mẹ và trẻ em, giáo dục và chăm sóc trẻ em, trung tâm nuôi dạy trẻ, trường mẫu giáo và dịch vụ gia đình. Các hội nghị bàn tròn cũng đang diễn ra ở Melbourne, vùng nông thôn và vùng hẻo lánh Victoria để nói về trải nghiệm của phụ huynh trong việc chuyển đổi giữa các dịch vụ khi con của họ lớn lên và nhu cầu của trẻ dần thay đổi. Chính quyền lao động đang tiến hành cải cách lớn nhằm mang lại cho trẻ em ở Victoria khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống, cùng với các dịch vụ hỗ trợ bổ sung dành cho cha mẹ và người chăm sóc. 5 người đã bị buộc tội sau khi một chiếc xe bị đánh cắp tông vào một chiếc xe cảnh sát ở khu vực phía đông bắc Melbourne. Hãng tin News đưa tin, cảnh sát đã phát hiện chiếc Toyota Corolla sedan màu trắng được cho là bị đánh cắp di chuyển dọc theo đường Statham Road vào khoảng 4 giờ 45 phút sáng ngày 16 tháng 7. Cảnh sát đã cố gắng chặn chiếc xe này lại trước khi nó lùi với tốc độ nhanh vào đường Wilson Street. Chiếc Toyota được cho là đã tông vào cột đèn và hàng rào trước khi lao về phía trước và tông vào xe cảnh sát. 3 người đàn ông và 2 phụ nữ đã bị bắt tại hiện trường. Trong đó, một nam nghi phạm 35 tuổi, ngụ tại vùng MacLeod, đã bị buộc tội cố ý khiến cảnh sát gặp rủi ro, đánh cắp xe cơ giới, tàn trữ tiền thu được từ hoạt động bất chính và các tội danh liên quan đến ma túy. Người này đã bị tạm giam và sẽ phải ra trình diện tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào ngày 8 tháng 10. Những nghi phạm còn lại bị buộc tội đánh cắp xe hơi và tàn trữ tiền thu được từ hoạt động bất chính. Các bị cáo đều đang được bảo lãnh và sẽ phải ra trình diện tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào ngày 4 tháng 12. Hãng tin News đưa tin, các nhà cố vấn tài chính đang kêu gọi cải cách khẩn cấp dịch vụ Buy Now Pay Later sau khi ngày càng có nhiều người chuyển sang mua sắm nhu yếu phẩm bằng dịch vụ này. Dữ liệu mới từ công ty Comeback Club cho thấy 30% người Úc sử dụng dịch vụ Buy Now Pay Later để đáp ứng các nhu cầu về hàng tạp hóa, nhiên liệu hoặc y tế. Nhiều người cũng đang sử dụng dịch vụ này để mua thẻ quà tặng. Một sinh viên tên là Nicholas Wiganda cho biết em thường xuyên sử dụng dịch vụ Buy Now Pay Later sau khi bị từ chối cấp thẻ tín dụng. Wiganda làm việc bán thời gian và cho biết em vẫn đủ khả năng chi trả các khoản nợ của mình. Wiganda nói rằng em là một người khá điển hình cho những người ở cùng độ tuổi với em, đó là chi tiêu nhiều hơn. Em thường mua khá nhiều đồ và hơi bốc đồng một chút. Thực tế là em sử dụng dịch vụ Buy Now Pay Later vì khó được cấp thẻ tín dụng.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép Implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Nếu quý vị đang dùng thuốc thường xuyên để điều trị các bệnh mãn tính, hãy nhận đơn thuốc tại Chemist Warehouse và tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Vui lòng đến cửa hàng hoặc truy cập chemistwarehouse.com.au để biết quý vị sẽ tiết kiệm được bao nhiêu. Chemist Warehouse giảm giá đơn thuốc mỗi ngày.
Henna Cocoa A&B Nutrient được thiết kế độc quyền để sử dụng với giá thể sơ dừa. Dễ dàng sử dụng khi kết hợp dưỡng chất tăng trưởng và dưỡng chất ra hoa vào một hỗn hợp. Trong hơn 30 năm, Canna từ Hà Lan đã đứng đầu về đổi mới thủy canh. Canna Cocoa A&B Nutrient là dưỡng chất thủy canh bán chạy nhất thế giới hiện nay. Canna Cocoa Professional Blood Cocoa cao cấp là giá thể sơ dừa hàng đầu thế giới, đảm bảo sự tăng trưởng và ra hoa vượt trội. Kết hợp với dưỡng chất Canna Cocoa A&B và phụ gia Canna, hệ thống của chúng tôi luôn vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh, trở thành lựa chọn hàng đầu cho người trồng thủy canh trên toàn cầu. Hãy mua ngay hôm nay tại tất cả các cửa hàng làm vườn thủy canh hàng đầu. Để tìm cửa hàng gần nhất của bạn, hãy truy cập trang web canna.com.au hoặc gọi số điện thoại 1-800-422-662. Trồng lớn hơn, nhanh hơn với Canna Coco.
Hiện đang có lệnh thu hồi khẩn cấp đối với pin năng lượng mặt trời gia dụng mang nhãn hiệu LG, LG Chem và Solax. Pin bị ảnh hưởng có thể quá nóng và bốc cháy, có khả năng dẫn đến hư hỏng tài sản, thương tích hoặc tử vong. Sự cố đã xảy ra và gây thiệt hại về tài sản và thương tích. Hãy gọi số 1300-677-273 hoặc truy cập lgessbattery.com/au/recall để kiểm tra. Nếu pin của bạn bị ảnh hưởng, hãy tắt nó ngay lập tức cho đến khi được khắc phục.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẹ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn. Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Ngày 27 tháng 7, chính phủ Úc cho biết đã ký hợp đồng 4 năm trị giá 2,2 tỷ đô la với công ty đóng tàu quốc gia ASC để nâng cấp tàu ngầm lớp Collins của Hải quân Úc. Theo Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Úc Pat Conroy, hợp đồng này là một phần trong cam kết của chính phủ nhằm duy trì hạm đội tàu ngầm lớp Collins chạy bằng điện và diesel có khả năng tấn công và răn đe mạnh mẽ. Hợp đồng sẽ trực tiếp đảm bảo an ninh việc làm cho hơn 1.100 công nhân có tay nghề cao khi dự án được thực hiện tại các thị trấn Henderson ở bang Tây Úc và Osborne ở bang Nam Úc. Đáng chú ý, Osborne là nơi công ty ASC của Úc và Ben Stratham của Anh sẽ cùng nhau xây dựng hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Úc, thành phần cốt lõi của Hiệp ước AUKUS giữa Anh, Mỹ và Úc năm 2021. Dự án dự kiến khởi công vào cuối thập kỷ này. Cho tới lúc đó, xưởng đóng tàu của ASC là nơi thực hiện phần lớn công tác bảo dưỡng trên hạm đội tàu ngầm lớp Collins hiện tại. Bộ trưởng Conroy cho biết đây là một phần trong cam kết của chính phủ về việc đầu tư 4-5 tỷ đô la nhằm duy trì các tàu ngầm dự kiến sẽ hoạt động đến những năm 2040. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong sẽ đến thăm Lào trong tuần này để dự các cuộc họp của ASEAN, tới Nhật Bản để dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm Bộ Tứ và thực hiện chuyến công tác đến Hàn Quốc. Tại Lào, Ngoại trưởng Penny Wong sẽ tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á và diễn đàn khu vực ASEAN. Úc ủng hộ mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của Lào trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2024. Tình hữu nghị của Úc với Lào xây dựng trên cơ sở hợp tác phát triển lâu dài và quan hệ nhân dân hai nước trong hơn 70 năm qua. Ở Tokyo, Ngoại trưởng Wong mong được gặp những người đồng cấp Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm Bộ Tứ. Tổ chức này đang hợp tác chặt chẽ với các quốc gia và tổ chức ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương để đưa ra một chương trình nghị sự đáp ứng các ưu tiên và thách thức của khu vực. Tại Hàn Quốc, Ngoại trưởng Penny Wong sẽ đến thăm tòa nhà chỉ huy Liên Hợp Quốc trong khu phi quân sự. Ngày 24 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Smalls cho biết, liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ sắp tới, Úc tự tin rằng trong trường hợp tái đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sẽ ủng hộ Liên minh AUKUS, cũng như việc Mỹ bán tàu ngầm hạt nhân cho Úc. Bộ trưởng Smalls cho biết, trong những lần trao đổi với đảng Cộng hòa, đều cho thấy sự ủng hộ đối với những hoạt động diễn ra liên quan đến AUKUS. Theo ông Miles, Úc tin tưởng AUKUS sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết và các quyền lợi của Úc trong AUKUS sẽ tiếp tục được duy trì. Khả năng ông Trump có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới khiến Úc cũng như các đồng minh của Mỹ phải đánh giá và chuẩn bị cho chương trình nghị sự ngoại giao của ông, bao gồm cả quan điểm của cựu Tổng thống Mỹ về thỏa thuận AUKUS. Một vụ va chạm giữa hai chiếc trực thăng ở bang Tây Úc đã khiến hai người thiệt mạng. Ngày 25 tháng 7, cảnh sát Úc đã xác nhận cả hai phi công trong vụ va chạm giữa hai chiếc trực thăng ở bang Tây Úc đều đã thiệt mạng. Vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 25 tháng 7 gần khu vực ga Mount Anderson ở Cumberland, một thị trấn nhỏ thuộc vùng Kimberley của bang Tây Úc. Thông tin ban đầu cho biết hai chiếc trực thăng đã va chạm ngay sau khi cất cánh. Cả hai chiếc trực thăng đều chỉ có một người ở bên trong. Theo cảnh sát bang Tây Úc, hai phi công đều là nam giới, một người 29 tuổi và một người 30 tuổi. Cục An toàn Giao thông Úc cũng đã nhận được thông báo và sẽ tiến hành điều tra về vụ việc này. Một nữ du khách người Úc trình báo đã bị 5 người tấn công tình dục ở Paris của Pháp vào rạng sáng ngày 20 tháng 7, cách ngày khai mạc Thế vận hội một tuần. Du khách 25 tuổi khai với cảnh sát đã bị 5 người đàn ông địa phương tấn công vào sáng sớm ngày 20 tháng 7 sau khi mất phương hướng và không thể nói được tiếng Pháp. Sau đó, nữ du khách đã vào một cửa hàng thịt nướng kiểu Liban để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, cô không thể cung cấp thông tin chi tiết về sự việc cũng như địa điểm xảy ra sự cố. Cảnh sát đã đưa người phụ nữ đến bệnh viện gần đó khi được chủ nhà hàng gọi báo. Nữ du khách Úc đến Paris để tham dự lễ hội âm nhạc và đã mua vé máy bay về nhà vào ngày 21 tháng 7. Văn phòng công tố Paris cho biết, cảnh sát quận 2 đang điều tra cáo buộc bằng các nghiệp vụ khoa học kỹ thuật và thu thập bằng chứng thông qua kiểm tra các camera giám sát quanh đó. Giới chức thành phố đảm bảo sẽ làm mọi cách để nhanh chóng xác định danh tính những kẻ phạm tội và đưa chúng ra trước công lý. Nhật Bản mới đây đã mở cửa thị trường đối với nho tươi từ Úc với việc bãi bỏ các quy định hạn chế nhập khẩu đối với 3 loại nho của Úc sau khi hoàn tất các cuộc đàm phán song phương về tiêu chuẩn kiểm dịch. Theo kết quả đàm phán, nho của Úc dự kiến sẽ được bán chủ yếu vào mùa đông và mùa xuân ở Nhật Bản, nơi nho thường được coi là một loại trái cây mùa thu. Theo Hiệp hội Nho tươi Úc, khoảng 70% trong tổng số 220.000 tấn nho tươi mỗi năm của Úc là để phục vụ xuất khẩu. Trung Quốc là thị trường lớn nhất với 41% thị phần, tiếp theo là Indonesia và Việt Nam. Hoạt động xuất khẩu loại trái cây tươi này sang Nhật Bản đã bắt đầu vào năm 2014. Song do một số rào cản, quốc gia châu Á này hiện đang đứng thứ 6 với thị phần chỉ 5%. Tại Úc có khoảng 50 giống nho có vỏ màu đỏ, đen và xanh đang được trồng. Mặc dù mùa của các loại nho này từ tháng 2 đến tháng 5 không trùng với thời điểm tiêu thụ nho cao điểm ở Nhật Bản, song những người trong ngành tin rằng vẫn có nhu cầu về nho với nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như làm bánh. Chính phủ Liên bang Úc đang đặt mục tiêu tăng giá trị xuất khẩu nho hàng năm sang Nhật Bản lên khoảng 50 triệu đô la, tức là gấp 2,5 lần so với con số hiện tại trong vài năm tới.
Cho dù tình hình giao thông thế nào thì việc thắt dây an toàn là điều bắt buộc. Việc bạn hoặc hành khách không thắt dây an toàn khi lái xe là vi phạm pháp luật. Và khi tất cả mọi người trên xe đều thắt dây an toàn thì nguy cơ tử vong hay bị thương tích trong tai nạn xe cộ sẽ giảm đáng kể. Hãy bảo vệ hành khách của bạn và tránh bị phạt nặng bằng cách bảo đảm tất cả mọi người đều thắt dây an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ càng da mặt và nương mũi, càng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web femac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Lái xe khi chỉ ngủ dưới 5 giờ. Bạn đang đặt bản thân và gia đình vào nguy hiểm và khả năng gặp tai nạn của bạn cao gấp 4 lần. Một thông điệp từ The TAC.
Xin chào quý thính giả. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nước ngoài để thăm gia đình bạn bè hoặc để khám phá một điểm đến mới, hãy truy cập smarttraveler.gov.au. Smart Traveler giúp cho việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng hơn. Trang web này cung cấp lời khuyên du lịch về hơn 175 điểm đến, thông tin về các yêu cầu về sức khỏe và thị thực. Trang web còn có hướng dẫn bằng tiếng Việt. Dù bạn đã từng đến một điểm du lịch quen thuộc trước đây hay thường xuyên đi du lịch nước ngoài, điều quan trọng là luôn cập nhật thông tin.
hãy truy cập trang web smarttraveler.gov.au và đăng ký nhận thông tin cập nhật điểm đến miễn phí để được cập nhật thông tin liên tục. Hãy nhớ rằng, nếu bạn sắp đi du lịch nước ngoài, hãy chọn Smart Traveler là điểm đến đầu tiên của bạn. Thông báo này được tài trợ bởi Smart Traveler, lời khuyên du lịch mà bạn có thể tin tưởng.
Bạn đã bao giờ nghe về một ưu đãi kéo dài 3 năm chưa? Bây giờ thì có rồi. Trong thời gian giới hạn, Hyundai cung cấp 3 năm bảo dưỡng định kỳ miễn phí cho các mẫu SUV được chọn. Hãy đến đại lý Hyundai tham gia ngay hôm nay. Điều khoản điều kiện áp dụng Hyundai.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 29 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 0.655 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 29 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 16.580 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 30 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 20 km/h, nhiệt độ dao động từ 6 đến 16 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 21 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 35 km/h, sóng lớn xuất hiện gây nguy hiểm cho các hoạt động như câu cá, bơi lội và lướt sóng, nhiệt độ dao động từ 8 đến 16 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 14 độ.